Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Xét hỏi trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang và Tân Biên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lạng Giang tập trung cao chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp. Lục Nam tăng cường các biện pháp để phòng chống xuất cảnh trái phép. Yên Thế chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính đối với công chức viên chức lao động.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định về việc chấm điểm, xếp loại trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật năm 2019. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai huyện Lạng Giang, Tân Yên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 90 điểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Yên Thế, Yên Dũng, Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ với số điểm dao động từ 80 đến 87 điểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Sơn Động, Việt Yên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ với số điểm dao động từ 60 đến 78 điểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi việc chấm điểm, xếp loại trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để làm căn cứ xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.
Ban Thường vụ huyện ủy Yên Dũng vừa ban hành quyết định thành lập hai đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy. Theo đó, thành lập đảng bộ thị trấn Nham Biển trên cơ sở sáp nhập các xã Nham Sơn, Thắng Cương và thị trấn Neo từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Đảng bộ có 27 chi bộ trực thuộc và 914 đảng viên. Thành lập đảng bộ thị trấn Tân An trên cơ sở sáp nhập xã Tân An và thị trấn Tân Dân từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Đảng bộ thị trấn Tân An có 22 chi bộ trực thuộc và 493 đảng viên. Ngoài ra, Ban Thường vụ huyện ủy ban hành nghị quyết giới thiệu cán bộ ứng cử ủy viên Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ở hai thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020. Nghị quyết giới thiệu cán bộ ứng cử để Hội đồng nhân dân thị trấn Nham Biển và thị trấn Tân An bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. Để thị trấn Nham Biển và thị trấn Tân An kịp đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Đảng ủy hai thị trấn chỉ đạo hướng dẫn Hội đồng nhân dân tại đây tiến hành bầu cử kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo phương án nhân sự đã được phê duyệt, xong trước ngày 26 tháng 2 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng đang được huyện ủy Lạng Giang tập trung cao chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, đồng thời tiến hành chỉ đạo tổ chức đại hội chi đảng bộ trực thuộc, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Đảng bộ xã Tân Hưng là đơn vị được huyện ủy Lạng Giang lựa chọn giao tổ chức đại hội điểm cấp xã trên địa bàn. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lộ trình, thời gian để tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này, 100% chi bộ đảng trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội. Đảng ủy xã tiếp tục tập trung cao chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đại hội đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài chuẩn bị tốt các điều kiện về công tác nhân sự, cơ sở vật chất, tuyên truyền, thì công tác chuẩn bị cho văn kiện chính trị trình tại đại hội được đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang cho biết.
Xác định là xây dựng văn kiện đại hội là một cái khâu rất là quan trọng. Thì chúng tôi đã thành lập cái tiểu ban văn kiện và có xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể cho các đồng chí thì xây dựng đánh giá cái kết quả nhiệm kỳ và đặc biệt là các cái mục tiêu cho nhiệm kỳ tới cần phải là bám sát vào cái tình hình thực tiễn của địa phương và đánh giá trên từng lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó thì giao cho các đồng chí thuộc lĩnh vực chuyên môn thì có cái tham mưu với Đảng ủy về các cái chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực.
Đối với Đảng bộ xã Quảng Thịnh, ngay sau khi đại hội điểm chi bộ trực thuộc hoàn thành, Đảng ủy xã tiến hành rút kinh nghiệm, phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội của các chi bộ. Dự kiến sẽ tổ chức hoàn thành xong trong tháng 3. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị cho đại hội ở địa phương mình, ông Nguyễn Như Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Quang Thịnh nói:
Để chuẩn bị tốt cái đại hội chi bộ trực thuộc đạt chất lượng kết quả cao ấy, thì Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các cái bước tiến hành, đặc biệt là trong cái việc xây dựng các cái báo cáo văn kiện, thế rồi thì của chi bộ, thế và cái nhân sự đại hội. Thì cơ bản đến nay thì các chi bộ đã làm xong công tác chuẩn bị, thế và đăng ký ngày đại hội, chúng tôi đã duyệt xong cái ngày đại hội của các chi bộ.
Theo kế hoạch, các chi đảng bộ sẽ tổ chức đại hội xong trong tháng 5. Huyện ủy Lạng Giang cũng đã tập trung cao chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội. Điểm mới lần này là huyện ủy đã xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hình chi bộ. Ông Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Lạng Giang nhấn mạnh.
Nhiệm kỳ này thì chúng tôi xác định là xây dựng về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, nhân sự cho từng loại hình chi bộ đảng bộ ở cấp cơ sở. Có khác so với nhiệm kỳ trước là như vậy. Và trong đó thì cũng xác định rõ, rất là rõ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn để làm cơ sở cho các chi đảng bộ cơ sở, đặc biệt là các cái xã thị trấn, căn cứ vào đó để xây dựng đề án nhân sự. Sau khi xây dựng đề án nhân sự thì các xã sẽ báo cáo về thường trực huyện ủy.
Đối với 4 xã thị trấn sắp nhập thành lập 2 thị trấn mới, huyện ủy đã có phương án sắp xếp bố trí cán bộ để bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định. Cùng với đó quan tâm xây dựng chuẩn bị văn kiện đại hội nhằm phát huy trí tuệ của tập thể, đóng góp phát triển kinh tế xã hội của huyện 5 năm tới. Với việc tập trung cao chỉ đạo, huyện ủy Lạng Giang đã và đang làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể trong tham gia đóng góp xây dựng văn kiện trình tại đại hội đảng bộ huyện.
Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 14 năm 2011 của tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã huy động được gần 13.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình này. Điều đáng nói, người dân đã đóng góp 25% nguồn lực đầu tư và nhiều ngày công lao động, diện tích đất mở đường. Trong tổng số nguồn lực huy động xây dựng chương trình nông thôn mới của tỉnh Bắc Giang trong một thập kỷ qua, ngân sách nhà nước chiếm gần 37%, nguồn vốn đối ứng của cộng đồng dân cư đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn này được đầu tư xây dựng cải tạo hạ tầng cơ sở nông thôn. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã cứng hóa được hơn 7.100 km đường giao thông nông thôn, xây dựng cải tạo hơn 1.100 nhà văn hóa, hàng nghìn phòng học. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt về hạ tầng nông thôn ở nhiều địa phương. Kết thúc năm 2019, toàn tỉnh có hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước kế hoạch đề ra đến năm 2020.
Trong năm nay, Ban chỉ đạo 389 của tỉnh đặt mục tiêu ổn định thị trường, giá cả hàng hóa, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, hoạt động chăn nuôi trồng trọt của người nông dân, tăng cường công tác phối hợp để phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm, điều tra xử lý kịp thời nghiêm minh, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm. Để thực hiện mục tiêu, Ban chỉ đạo, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các huyện thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại trên địa bàn, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho đối tượng vi phạm. Tùy vào từng thời điểm, tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chú trọng kiểm tra chuyên đề, tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hàng nhạy cảm là xăng dầu, pháo nổ, vật tư nông nghiệp, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, bán hàng không niêm yết giá, đầu cơ tích trữ, găm hàng đẩy giá lên cao với các mặt hàng vật tư y tế, lương thực thực phẩm.
Để giải quyết ngăn chặn có hiệu quả tình trạng người dân địa phương xuất cảnh trái phép, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh đi lại của công dân ra nước ngoài với lý do lao động chính đáng và hợp pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp để phòng chống xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện. Theo chỉ thị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê chính xác số công dân xuất cảnh trái phép đã và chưa về địa phương, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu lao động nói riêng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú và đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương. Công an huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý và làm tốt công tác hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng của công dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, điều tra phát hiện, đấu tranh làm rõ, triệt phá các đường dây cá nhân có hành vi lôi kéo, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình lao động tại địa phương, đưa ra giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm, các dự án xuất khẩu lao động nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập cho số lao động không có việc làm tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu bia, chỉ thị số 01 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thực thi công vụ. Thời gian qua, huyện Yên Thế đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau.
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Tân Hiệp, mỗi ngày có khá đông người dân tới giải quyết các thủ tục hành chính. Dù số lượng hồ sơ cần giải quyết nhiều, nhưng đội ngũ công chức tại đây vẫn nhiệt tình giải thích, hướng dẫn, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân tới làm việc. Đây là ghi nhận của ông Đào Xuân Dục, thôn Đồng Bài, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế.
Các anh các chị là rất niềm nở và nhiệt tình, nhanh nhẹn đưa đón và không để chúng tôi mất thời gian, thì chúng tôi thấy rất hài lòng.
Còn ông Hoàng Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế cho biết.
Đảng ủy ban, họp, giao ban hoặc họp cơ quan đều thường xuyên quán triệt tới cán bộ công nhân viên chức cho cơ quan thực thi nghiêm túc về giờ giấc công vụ hành chính, đặc biệt là có đi công tác hoặc đi làm nhiệm vụ ở tại cơ sở đều có báo cáo với lãnh đạo đảng ủy ban.
Tại xã Đồng Tâm, ngay sau khi có văn bản chấn chỉnh phê bình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì vi phạm kỷ cương công vụ, xã đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ đối với cán bộ công chức viên chức. Ông Vũ Trọng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế khẳng định.
Các cái cán bộ công chức trong thực thi công vụ mà có những cái biểu hiện và có những cái vi phạm trong các cái nội dung trên thì hội đồng thi đua khen thưởng của xã sẽ phải nghiêm túc là họp để kiểm điểm trách nhiệm và căn cứ vào cái mức độ vi phạm của từng cán bộ để xử lý theo quy định.
Thời gian qua, huyện Yên Thế đã quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, văn bản của Trung ương của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét, từng bước xây dựng văn hóa công sở trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tình trạng vi phạm kỷ luật giảm hẳn, tinh thần thái độ làm việc, lề lối, tác phong ứng xử của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế nhấn mạnh.
Ủy ban Nhân dân huyện cũng có chỉ đạo là tất cả các cơ quan đơn vị, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải xây dựng chương trình công tác tháng, quý, tuần và công khai trên cái bảng công tác, đồng thời là thông báo báo cáo với văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện và phòng nội vụ để theo dõi về lịch trình, thời gian dự kiến công tác và thủ trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp đối với công chức của mình trong cái việc là giải quyết các cái công việc cũng như đi cơ sở để nắm bắt.
Với những việc làm cụ thể, sự quyết liệt trong chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện đã tạo chuyển biến tích cực về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần phát huy hiệu quả phục vụ tổ chức công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực y tế. Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành các quyết định thành lập trạm y tế xã thị trấn ở 9 huyện trên địa bàn. Theo đó, các huyện Yên Thế, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang mỗi huyện thành lập 2 trạm y tế xã thị trấn trên cơ sở sáp nhập các trạm y tế xã thị trấn. Tại Lục Ngạn thành lập trạm y tế thị trấn Trũ trên cơ sở sáp nhập trạm y tế xã Nghĩa Hồ và trạm y tế thị trấn Trũ. Tại huyện Lục Nam thành lập trạm y tế thị trấn Đồi Ngô trên cơ sở sáp nhập trạm y tế thị trấn Lục Nam, xã Tiên Hưng và thị trấn Đồi Ngô. Tại Hiệp Hòa thành lập trạm y tế thị trấn Thắng trên cơ sở sáp nhập trạm y tế xã Đức Thắng và trạm y tế thị trấn Thắng. Riêng tại huyện Sơn Động thành lập 6 trạm y tế xã thị trấn. Chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã thị trấn thực hiện theo thông tư số 33 ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã phường thị trấn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân huyện và Trung tâm Y tế huyện phân công.
Trước tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh như hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc vận động công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hiến máu tình nguyện năm 2020. Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp để góp phần giảm nguy cơ thiếu máu cho điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, công đoàn cấp trên trực tiếp phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện và Hội chữ thập đỏ tỉnh, huyện, thành phố tổ chức ít nhất một ngày hiến máu tình nguyện tại địa phương, đơn vị, đồng thời vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020. Chỉ đạo công đoàn cơ sở rà soát, tổng hợp công nhân viên chức lao động có số lần tham gia hiến máu tình nguyện chẵn để đề nghị tôn vinh khen thưởng năm 2020.
Tính đến đầu tháng 2 năm nay, toàn tỉnh có 22 cơ sở y tế công bố đủ điều kiện tiêm chủng dịch vụ, trong đó có 10 cơ sở y tế công lập và 12 cơ sở y tế ngoài công lập. 22 điểm cung ứng dịch vụ tiêm chủng đã được ngành y tế cấp phép tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm chủng, bảo đảm chất lượng vaccine sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe, dự phòng nhiều căn bệnh nguy hiểm của người dân. Danh mục vaccine dịch vụ dự phòng nhiều bệnh mà trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa có như thủy đậu, cúm mùa, viêm não mô cầu ACBC, các bệnh do phế cầu khuẩn, tiêu chảy, do rotavirus, vaccine HPV, phòng ung thư cổ tử cung, vaccine phòng dại. Từ đầu năm đến nay, các điểm tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện gần 10.000 mũi tiêm, không ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm.
Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, sáng và đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.